Số 460, Chuyện Thái tử Yuvarāṇa, Tiền thân Yuvarāṇa. Con xin đảnh lễ đấng quân vương. Chuyện này, Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về đại sự xuất thế của Ngài. Một ngày kia, các tỳ kheo tụ họp trong chánh pháp đường. Này hiền hữu, một vị tỳ kheo bảo vị kia: đấng thập lực trước kia hẳn có thể sống tại gia, có thể là một vị chuyển luân thánh dương ở giữa đại thế giới, đầy đủ báo vật, vinh quang với bốn thần lực siêu phàm, được đám dân tử vây quanh hơn ngàn vị. Tuy thế, Ngài đã từ bỏ mọi cảnh vinh quang ấy khi Ngài nhận thấy mối nguy hiểm nằm trong tham dục. Nửa đêm, cùng với Channa Sanak, Ngài cởi dương mã Kantaka, kiền trắc của Ngài và ra đi. Trên bờ sông Anoma, dòng sông dễ dàng ấy, Ngài từ giả thế tục và suốt 6 năm liền, Ngài sống phổ hạnh ép sát. Sau đó, Ngài tự tu tập và chứng đắc chánh đẳng giác. Tăng chúng nói với nhau như vậy về công hạnh của Đức Phật. Bậc Đạo Sư bước vào hỏi: này các tỳ kheo, trong lúc ngồi đây, các ông đang nói về vấn đề gì? Tăng chúng thưa với Ngài: Bậc Đạo Sư bảo, này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế. Ngày xưa, Ngài đã từ bỏ ngai vàng ở vương quốc Ba La Nại, rộng đến 12 dặm. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một vị vua mệnh danh là Sabadatta cai trị thành Rama. Kinh thành mà nay ta gọi là Ba La Nại đã được gọi là Sarudana trong tiền thân Udaya số 458, cũng là Sadasana trong tiền thân Kula Sutta Soma số 525, hay là Brahma Vandana trong tiền thân Sonandana số 532, và là Buddhavati trong tiền thân Grandahala số 542. Còn trong tiền thân Yuvarāṇa này, nó lại có tên là thành Rama. Như vậy tên đó thay đổi theo nhiều hoàn cảnh. Thời ấy, vua Sabadatta có 1000 dương tử và Ngài phong chức phó dương cho thái tử Yuvarāṇa. Một sáng sớm kia, thái tử ngự lên dương xa lộng lẫy của chàng trong quang cảnh cực kỳ uy nghi. Chàng nhàn du trong vườn thượng quyển. Khắp các đỉnh cây, ngọn cỏ, đầu cành, trên các mạng nhện giăng tơ qua các đầu ngọn lao, chàng thấy các giọt sương lủng lẳng như vô số sâu chuỗi ngọc trai. Chàng hỏi: này hiền hữu Quảng Xa, cái gì đây? Tâu điện hạ, đây là chất lỏng rơi xuống trong mùa lạnh mà người ta gọi là sương mai. Thái tử tiếp tục du ngoạn vui chơi trong ngự viên trọn ngày hôm đó. Về chiều, khi chàng quay lại lối cũ, chàng không còn thấy hạt sương nào nữa. Chàng hỏi: này hiền hữu Quảng Xa, những hạt sương đâu rồi? Nay ta không còn thấy chúng nữa. Vị kia đáp: tâu điện hạ, khi mặt trời lên cao, sương tan hết và chìm xuống đất. Nghe vậy, thái tử thất vọng bảo: đời người ta cũng được tạo thành chẳng khác gì các giọt sương mai trên ngọn cỏ. Ta cần phải thoát khỏi gánh nặng bức bách của bệnh tật, tuổi già và chết chóc. Ta phải từ giả song thân và rời thế tục. Như vậy là do nhân duyên các giọt sương mai, chàng nhận thức ba cõi sinh hữu, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, như thể đang ở trong ngọn lửa cháy bừng. Khi chàng về cung, chàng vào yết kiến phụ dương trong đại pháp đình nguy nga của Ngài. Đảnh lễ vua cha xong, chàng đứng sang một bên và ngâm dần kệ đầu để xin phép vua cha được rời thế tục. Con xin đảnh lễ đấng quân vương, giữa ngự quan bằng hữu đại thần. Hoàng thượng, con mong rời thế tục. Xin hoàng thượng chẳng chối từ con. Kế đó, vua ngâm dần kệ thứ hai để khuyên can chàng: con có mơ gì, hỡi vũ vân, cha ban tròn vẹn mọi cầu mong. Nếu ai làm hại, cha che chở, con chớ làm tu sĩ ẩn thân. Nghe thế, thái tử ngâm dần kệ thứ ba: chẳng có ai làm hại đến con, ước mơ con đạt được vuông tròn. Song con muốn kiếm nơi an trú mà tuổi già không phá mỏi mòn. Bậc Đạo Sư ngâm nửa dần kệ để giải thích vấn đề này. Thái tử tâu dày với phụ dương, vua cha liền phán bảo cùng con. Nửa dần kệ sau do đức vua ngâm: đừng rời thế tục này dương tử, dân chúng kinh thành thảy khóc thương. Dương tử lại đáp dần kệ này: đại đế, đừng làm trẻ phải xa, cuộc đời không tục lụy phù hoa. Con e say đắm nhiều tham dục, sẽ quá mồi ngon của tuổi già. Khi nghe nói điều này, vua cha phân vân do dự. Sau đó mẫu hậu được tin, tâu lệnh bà, thái tử đang xin phép hoàng thượng để xuất gia. Bà hỏi, người nói gì thế? Tin ấy khiến bà ngạt thở, liền ngự vào chiếc kiệu bằng vàng. Bà bảo đi nhanh đến đại pháp đường và ngâm dần kệ thứ sáu: mẹ giang con đó hỡi con thân, và mẹ mong con phải ở gần, mẹ muốn gặp con hoài, thái tử, con đừng rời bỏ chốn phàm trần. Khi nghe vậy, thái tử ngâm dần kệ thứ bảy: như đầu ngọn cỏ động hơi sương, khi mặt trời lên rực ánh dương, cũng vậy là đời người thế tục, tin đừng cản bước mẹ hiền thương. Chàng nói vậy xong, bà vẫn gian xin chàng mãi, với mục đích ngăn cản chàng. Sau đó, bậc đại sĩ tâu với vua cha dần kệ thứ tám: bảo người khiên kiệu, hãy cùng nâng, đừng để mẹ già cứ cản ngăn. Con trẻ muốn đi vào thánh đạo, xa đời sinh diệt, tấu minh quân. Khi vua cha nghe con nói, ngài phán: này ái hậu, hãy lên kiệu về cung Thường Lạc của ta mà an nghỉ. Trước lệnh của vua, đôi chân Dương hậu quỵ xuống, rồi bà được đám cung nữ vây quanh dìu bà ra về. Khi bước vào hậu cung, đứng nhìn về phía đại pháp đường, bà băn khoăn hỏi tin tức con mình. Sau khi mẫu hậu đi rồi, Bồ Tát lại xin phép vua cha lần nữa. Vua không thể từ chối chàng được, liền phán: này thái tử thân yêu, cứ làm theo ý nguyện của con và từ bỏ thế tục. Khi vừa nghe vua cha chấp thuận điều này, tiểu hoàng đệ của Bồ Tát là Dương Tử Yudhisthira đến đảnh lễ vua cha và cũng xin phép theo đời xuất gia như thế. Vua liền bằng lòng ngay. Cả hai vị Dương Tử từ biệt vua cha, và giờ đây, sau khi từ bỏ mọi dục lạc thế gian, hai vị ra đi từ đại pháp đường giữa đại chúng. Chánh hậu nhìn theo bậc đại sĩ và than khóc: thái tử đã từ giả thế tục, kinh thành Rama này sẽ trống rỗng. Rồi bà ngâm đôi dần kệ: nhanh lên cầu hạnh phúc con ơi, ta chắc Rama trống vắng thôi. Đại đế Sapa vừa chấp thuận, Vũ Vân thái tử xuất gia rồi. Thái tử đại quân giữa cả ngàn, hoàng nhi trông dáng thật như vàng. Từ đây Dương Tử quay hùng đã, đắp chiếc y vàng bỏ thế gian. Bồ Tát không đi ngay lên đường tu hành, không, trước tiên ngài đến từ biệt song thân, rồi cùng với tiểu đệ là Dương Tử Yudhisthira, ngài rời kinh thành và bảo đám đại chúng đang theo sau hai vị phải quay về. Còn hai vị tiến lên dùng tuyết sơn. Tại đó, hai vị dựng lên một thảo am ở một chốn đầy an lạc và hành trì cuộc đời của bậc hiền nhân thanh tịnh tu tập thiền định hướng thượng. Hai vị sống suốt đời bằng cát củ, quả rừng, rồi được sinh lên cõi Phạm Thiên. Vấn đề này được giải thích qua dần kệ cuối cùng, phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Dương Tử Vũ Thi với Vũ Vân sống đời thanh tịnh của hiền nhân, giả từ Dương Phụ và Dương Mẫu, chặt đứt làm đôi xích tử thần. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Như Lai từ bỏ dương quốc để đi theo đời tu hành, mà ngày xưa cũng đã làm như thế. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thuở ấy, song thân trong hoàng tộc ngày nay là Dương Phụ và Mẫu Hậu, Ananda là tiểu đệ Yudhisthira, và thái tử Yuvarana chính là